A. Vi phạm nguyên tắc tương ứng 1-1 giữa ký hiệu và âm thanh. Điều này thể hiện ở chỗ dùng nhiều ký hiệu để biểu thị một âm. Ví dụ, âm K được biểu thị bằng 3 ký hiệu: chữ K, chữ K và chữ Q. Âm Y được biểu thị bằng 2 ký hiệu: Y dài và Y ngắn. Âm G được biểu thị bằng G và GH. Âm Ng được biểu thị bằng Ng và NH. Âm IE được biểu thị bằng Y ngắn E, Y dài E, Y ngắn A, Y dài A. Âm W được biểu thị bằng Ư Ơ, Ư A. Âm U được biểu thị bằng U O, U A. B. Vi phạm tính đơn trị của ký hiệu. Điều này thể hiện cụ thể ở chỗ một ký hiệu biểu thị nhiều âm khác nhau tùy thuộc vào vị trí của nó trong quan hệ với những âm trước và sau nó. Ví dụ, chữ G khi đứng trước các chữ không phải là I, E, E thì biểu thị âm G, nhưng khi đứng trước I mà sau I là các chữ không phải là I, E, E thì biểu thị âm Z, gia, giữ. Khi G đi cùng với H thì biểu thị âm G, ghi, ghế. Khi đứng trước I hoặc IE thì một mình G lại biểu thị âm Z, gì, gìn, giết. Chữ A chủ yếu dùng biểu thị âm A, nhưng khi đứng trước U và I ở cuối âm tiết lại biểu thị âm Á. Còn trong tổ hợp IA, mía, thì A biểu thị yếu tố thứ hai của nguyên âm đôi IE. Trong tổ hợp ua, mua, thì A biểu thị yếu tố thứ hai của nguyên âm đôi uo. Chữ O chủ yếu dùng để biểu thị nguyên âm O, nhưng khi đứng ngay sau A, E với tư cách là âm cuối thì biểu thị bán nguyên âm U, gạo, kẹo. Còn khi đứng trước A, E lại biểu thị một giới âm, âm đệm U, hoa, hoe, vân vân. Trên đây là hai trường hợp chính thể hiện các bất hợp lý trong chữ quốc ngữ. Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu còn phàn nàn về tình trạng dùng nhiều dấu phụ như các trường hợp á, ớ, ô, ơ, ư, ghép nhiều con chữ để biểu thị một âm như các trường hợp chờ, g, k, nhờ, ngờ, phờ, thờ, trờ. Điều này quả nhiên là không hay, song cũng là một giải pháp riêng, do đó không đáng phải để tâm nhiều, vì chúng không phải là những bất hợp lý dẫn đến việc vi phạm nguyên tắc cơ bản của chính tả ngữ âm học và không gây ra khó khăn hay sự lộn xộn nào cho chính tả chữ quốc ngữ. Thậm chí ngay cả khi dùng chữ quốc ngữ trên máy tính. Hai la mã chính tả. Một, đặc điểm chính tả tiếng Việt. A. Tiếng Việt là ngôn ngữ phân tiết tính. Các âm tiết được tách bạch rõ ràng trong dòng lời nói. Vì thế khi viết, các chữ biểu thị âm tiết được viết rời, cách biệt nhau. Ví dụ, trăm năm trong cõi người ta, sáu âm tiết, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau, tám âm tiết. B. Mỗi âm tiết tiếng Việt đều mang một thanh điệu nhất định. Tiếng Việt có sáu thanh. Khi viết chữ, phải đánh dấu ghi thanh điệu lên âm chính, hoặc bộ phận chính, đối với âm chính là nguyên âm đôi của âm tiết. Cấu tạo âm tiết của tiếng Việt rất chặt chẽ và ổn định. Ở dạng đầy đủ, âm tiết tiếng Việt có cấu tạo như sau: thanh điệu, phụ âm đầu và vần. Vần thì chia ra âm đệm, âm chính, âm cuối. Trong đó âm chính và thanh điệu là hai bộ phận không thể thiếu được trong cấu tạo của bất kỳ âm tiết nào. Cách xác định ký hiệu ghi âm chính trong chữ. Muốn xác định ký hiệu ghi âm chính trong chữ, ta đặt chữ vào khuôn âm tiết. Khi xác định được ký hiệu ghi âm chính trong chữ, ta ghi dấu thanh điệu lên trên hoặc dưới ký hiệu đó. Bàn, toàn, hóa, họa, thuế. Trong trường hợp có hai ký hiệu biểu thị âm chính là nguyên âm đôi. Ghi dấu thanh điệu lên ký hiệu có dấu phụ. Tiến, chiến, quyển, yến, suối, suốt, chứa. Ghi dấu thanh điệu lên ký hiệu đầu tiên, từ trái sang phải. Ghi cả hai ký hiệu không có dấu phụ. Pía, của, múa. Ghi dấu thanh điệu lên ký hiệu thứ hai, từ trái sang phải. Ghi cả hai ký hiệu đều có dấu phụ. Nước, bưởi. Để tiện ghi nhớ, có một mẹo nhỏ giúp chúng ta ghi dấu thanh điệu đúng. Khi có một nguyên âm, dấu ghi thanh điệu bao giờ cũng đánh lên nguyên âm đó. Khi phần vần có từ hai nguyên âm trở lên, nếu vần đang xét về nguyên tắc có thể kết hợp với hoặc đã sẵn có một trong các phụ âm m, n, p, t, c, ng, nh, ch làm âm cuối, ta đặt dấu ghi thanh điệu trên hoặc dưới ký hiệu nguyên âm cuối cùng bên phải. Hoàng, quyết, quyển, dường. Vần đang xét về nguyên tắc không thể kết hợp được với một trong các phụ âm kể trên làm âm cuối, ta đặt dấu ghi thanh điệu trên hoặc dưới ký hiệu nguyên âm ngay bên trái ký hiệu nguyên âm cuối cùng. Hoài, hỏi, hảo, màu, múa, phía, chứa. 2. Nguyên tắc kết hợp chính tả tiếng Việt. A. Các chữ cái biểu thị các phần của âm tiết. Tất cả các chữ cái ghi phụ âm đều có thể làm ký hiệu ghi âm đầu của âm tiết. Tất cả các chữ cái ghi nguyên âm đều có thể làm ký hiệu ghi âm chính của âm tiết. Có hai chữ cái để ghi âm đệm là O và U. Giữa chúng có sự phân bố vị trí rõ rệt. Xem mục B dưới đây. Các ký hiệu P, T, M, N, C, ng hoặc nh, y ngắn hoặc y dài, u hoặc o biểu thị các âm cuối. B. Sự phân bổ vị trí giữa các ký hiệu cùng biểu thị một âm. Tuy có những chỗ chưa hợp lý, như đã nói ở trên, song chữ quốc ngữ đã thiết lập được một bộ quy tắc kết hợp hiệu chỉnh cần thiết và đủ mạnh để loại bỏ khả năng tùy tiện, nước đôi khi viết. Các quy tắc bổ sung này đã được xã hội hóa và trở thành thói quen chính tả của người Việt. Nhờ chúng mà chính tả chữ quốc ngữ khắc phục được tính phức tạp, rắc rối, phát nguyên từ những trường hợp vi phạm nguyên tắc ngữ âm học. Sau đây là các nguyên tắc bổ sung đó. K, K, Q. K viết trước các ký hiệu ghi nguyên âm, bộ phận nguyên âm đôi. E, E, I. Ví dụ: kính, kiên, kia. Cờ viết trước các ký hiệu ghi nguyên âm, bộ phận nguyên âm đôi. A, á, ớ, o, ô, ơ, u, ư. Ví dụ: ca, căng, cân, cô, cư. Quy viết trước âm đệm u. Ví dụ: quả, quan, quăng. Riêng trường hợp ca ki, theo thói quen, K vẫn viết trước A. G, G kép, ng, ng kép. G, ng viết trước các ký hiệu ghi nguyên âm, bộ phận nguyên âm đôi. A, á, ớ, o, ô, ơ, u, ư. Ví dụ: nga, ngăn, go, go, ngơ, gù, ngân. G kép, ng kép viết trước các ký hiệu ghi nguyên âm, bộ phận nguyên âm đôi. Ơ, ê, y. Ví dụ: nghe, ghế, nghiêng. Y ngắn ê, y dài ê, y ngắn a, y dài a. Y ngắn ê viết sau âm đầu, trước âm cuối. Ví dụ: chiến, tiên tiến. Y ngắn ê viết sau âm đệm, trước âm cuối. Ví dụ: tuyên, quyên. Hoặc khi mở đầu âm tiết. Ví dụ: yên, yết. Y ngắn a viết sau âm đầu, không có âm cuối. Ví dụ: chia, phía. Y dài a viết sau âm đệm, không có âm cuối. Ví dụ: khuya. Ua, uo. Ua viết khi không có âm cuối. Ủa, của, múa. Uo viết trước âm cuối. Ví dụ: suối, suốt, chuối. Ua, ưa. Ua viết khi không có âm cuối. Ví dụ: chưa, thừa. Ưa viết trước âm cuối. Ví dụ: nước, thương. A, u làm âm đệm. Sau chữ cái ghi phụ âm quy, chỉ viết u. Ví dụ: quan, quân, quen, quyên. Sau các phụ âm khác hoặc mở đầu âm tiếp, viết a trước các nguyên âm a, á, e. Ví dụ: hoa, khoăn, tuét. Viết u trước các nguyên âm ớ, ê. Y dài, y dài a, y dài ê. Ví dụ: quân, khuynh, khuya, nguyên, huê. Y ngắn, y dài làm âm chính. Y ngắn viết sau âm đầu. Ví dụ: bi, phi, kỹ, mỹ, kính, minh. Y dài viết sau âm đệm. Ví dụ: quy, quynh. Khi đứng một mình, viết y ngắn đối với các từ thuần Việt: ỷ, eo, ầm, ỷ. Viết y dài đối với từ gốc Hán. Ví dụ: y tá, ý kiến. Trong trường hợp này, sự phân bổ vị trí giữa y ngắn và y dài chưa rõ ràng, còn tồn tại cách viết nước đôi. Kỹ thuật, y ngắn. Kỹ thuật, y dài. Mỹ học, y ngắn. Mỹ học, y dài. Quý, y dài. Quý, y ngắn. Cách trình bày ở đây dựa vào một số quy định về chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục do Bộ Giáo dục và Ủy ban Khoa học Xã hội ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1980. Có thể xem ở phần phụ lục.
Ba nhỏ, quy tắc viết hoa hiện hành. A nhỏ, tình trạng viết hoa trong chính tả tiếng Việt. Chữ hoa trong tiếng Việt có các chức năng cơ bản sau. 1. Đánh dấu sự bắt đầu một câu. 2. Ghi tên riêng của người, như địa danh, tên cơ quan, tổ chức, vân vân. 3. Biểu thị sự tôn kính, như Bác Hồ, người, vân vân. Hai chức năng 1 và 3 nhìn chung được thực hiện một cách nhất quán trong chính tả tiếng Việt. Duy có chức năng 2, ghi tên riêng của người, địa danh, tên cơ quan, tổ chức, vân vân, là còn nhiều điểm chưa thống nhất trong sử dụng. Ví dụ: cùng một tên người tồn tại những cách viết khác nhau. Phan Vũ Diễm Hằng. Phan và Hằng viết hoa, Phan Vũ Diễm Hằng. Phan Diễm Hằng viết hoa. Phan Vũ Diễm Hằng viết hoa Phan Vũ Hằng. Phan Vũ Diễm Hằng, cả bốn từ đều viết hoa. Phan Vũ Diễm Hằng viết hoa Phan và Hằng, giữa mỗi chữ gạch nối, vân vân. Cùng một tên đất tồn tại những cách viết khác nhau như Hà Nội viết hoa Hà và Nội. Hà Nội viết hoa chữ Hà, Nội viết thường, ở giữa có gâu dấu nối. Hà Nội viết hoa mỗi chữ Hà, vân vân. Cùng một tên tổ chức, cơ quan cũng tồn tại những cách viết khác nhau. Ví dụ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội viết hoa chữ Trường và Hà Nội. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội viết hoa Trường Đại Bách và Hà Nội. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội viết hoa Trường Đại và Hà Nội, vân vân. Để khắc phục tình trạng này, phải có một sự nghiên cứu triệt để. B nhỏ, quy định về cách viết hoa tên riêng. Chú thích: dựa theo nội dung quyết định 240/QĐ ngày 5 tháng 3 năm 1984 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, có thể xem ở phần phụ lục. Hết chú thích. Đối với tên riêng tiếng Việt, tên người và tên địa lý, viết hoa tất cả các âm tiết và không dùng gạch nối. Ví dụ: Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Hải Phòng, Nam Định, Bến Tre, vân vân. Tên tổ chức cơ quan chỉ viết hoa âm tiết đầu trong tổ hợp dùng làm tên. Ví dụ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội viết hoa Trường và Hà Nội. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội viết hoa Trường và Hà Nội. Ủy ban Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em viết hoa Ủy. Đối với tên riêng không phải tiếng Việt, nếu chữ viết của nguyên ngữ dùng chữ cái Latin thì giữ đúng nguyên hình trên chữ viết như trong nguyện ngữ. Kể các chữ cái F, J, W, Z, dấu phụ ở một số chữ cái có thể lược bỏ. Ví dụ: Beethoven, hai dấu chấm trên chữ O có thể đổi thành Beethoven, không dấu. Ví dụ: Paris, London, vân vân, chỉ viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu. Nếu chữ viết của nguyên ngữ dùng hệ thống chữ cái khác chữ cái Latin thì dùng lối viết chuyển ngữ chính thức sang chữ cái Latin. Ví dụ: Lomonosov, Moskva, vân vân, chỉ viết hoa chữ cái đầu âm của tiết đầu. Nếu chữ viết của nguyên ngữ không phải là chữ viết ghi âm bằng chữ cái thì dùng lối viết phiên âm chính thức bằng chữ cái Latin. Ví dụ: Tokyo, chỉ viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu. Những tên riêng có hình thức phiên âm Hán Việt quen dùng trong tiếng Việt thì nói chung không thay đổi, trừ một số trường hợp. Ví dụ: Anh, Pháp, Bắc Kinh, Lỗ Tấn, vân vân. Ý chuyển thành Italia, Úc chuyển thành Australia, Nam Triều Tiên chuyển thành Hàn Quốc, vân vân. Viết hoa tất cả các chữ cái đầu âm tiết của tên riêng phiên âm Hán Việt. Bốn nhỏ, quy tắc viết tên riêng và thuật ngữ nước ngoài. A nhỏ, tình trạng viết tên riêng và thuật ngữ nước ngoài trong chính tả tiếng Việt. Việc viết phiên âm các từ nước ngoài trong chính tả tiếng Việt liên quan đến hai vấn đề chính: phiên âm tên riêng, phiên âm thuật ngữ khoa học kỹ thuật. Vấn đề này trong chính tả tiếng Việt chưa được xử lý nhất quán. Trên các sách báo tiếng Việt tồn tại nhiều cách viết khác nhau. Viết theo nguyên ngữ như Lothar Matthau Đức, Michel Platini, Pháp, viết theo cách chuyển ngữ tự như Moscow, Kiev, vân vân, viết theo phiên âm trực tiếp Moscow, Napoleon, vân vân, viết theo phiên âm qua ngôn ngữ khác Anh, Pháp, qua Hán Việt Shakespeare, Shakespeare, qua Anh. Việc phiên âm thuật ngữ cũng rất rối ren, tồn tại những cách viết khác nhau. Ví dụ acid axit và acid acid, hoặc gam và gram, gam và gram, vân vân, đòi hỏi phải có những quy định chuẩn hóa. B nhỏ, quy định cụ thể về việc viết tên riêng và thuật ngữ nước ngoài. Viết tên riêng, xem mục 3.b ở trên. Viết thuật ngữ. Chú thích: dựa vào nội dung quyết định 240 trên quy đê ngày 5 tháng 3 năm 1984 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Hết chú thích. Được sử dụng các phụ âm đầu và tổ hợp phụ âm đầu âm tiếp. Ví dụ B, G, W, vân vân, B, L, C, R, S, T, R, vân vân, và những phụ âm cuối B, D, F, G, J, L, R, S, V, W, G, vân vân, vốn không đặc trưng cho âm tiết tiếng Việt. Ví dụ acid, sulfur, laser, parapol, vân vân. Tôn trọng mối quan hệ có tính hệ thống giữa các thuật ngữ. Ví dụ floor, floral. Có thể chấp nhận những điều chỉnh rút gọn như mid, gram, vân vân. Tận dụng khả năng dùng thuật ngữ có cấu tạo bằng chất liệu và quy tắc tiếng Việt theo lối dịch nghĩa. Ví dụ tương ứng với anti, dùng chống, trong, chống ẩm, chống nhiễm khuẩn, vân vân, và có thể dùng phản, trong, phản khoa học, vân vân, phòng, trong, phòng không, vân vân, hoặc giải, trong, giải độc, vân vân. Ba la mã, lỗi chính tả. Có hai loại lỗi chính tả cơ bản: sai về nguyên tắc chính tả hiện hành và sai cách phát âm chuẩn. Một nhỏ, lỗi chính tả do sai nguyên tắc chính tả hiện hành là loại lỗi do người viết không nắm được các đặc điểm và nguyên tắc kết hợp các chữ cái. Quy tắc viết khoa trong tiếng Việt đã trình bày ở mục 2 la mã.1 và 2 la mã.2. Ví dụ lỗi do đánh sai vị trí dấu thanh điệu, hóa, dấu sắc ngay chữ O, hoán, dấu sắc ngay chữ O, quý, dấu sắc ngay chữ U, vân vân. Lỗi do không nắm được quy tắc phân bố các ký hiệu cùng biểu thị một âm. Ví dụ ngành, ngờ có H không đi trước A, nghi ngờ, ngờ không đi trước Y, cách, K không đi trước A, trừ ca ghi, quăng, tấm đệm sau quy ghi bằng U, vân vân. Lỗi do không nắm được quy tắc viết hoa. Ví dụ Trần Bình Trọng không viết hoa chữ Bình, Nam Định không viết hoa chữ Đờ, vân vân. Để khắc phục loại lỗi này, chỉ cần ghi nhớ và tuân thủ những đặc điểm và nguyên tắc kết hợp, quy tắc viết khoa của chữ Việt. Hai nhỏ, lỗi chính tả do viết sai với âm chuẩn. Tiếng Việt là ngôn ngữ thống nhất. Chính tả tiếng Việt về căn bản là một chính tả thống nhất. Tuy nhiên, do tiếng Việt có nhiều phương ngữ, thổ ngữ, nên bên cạnh tính thống nhất là chủ đạo, dị biệt khá rõ ràng trong cách phát âm, cách dùng từ giữa các vùng và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ về sự tồn tại trong thực tế ba giọng nơi khác nhau: giọng miền Bắc, giọng miền Trung và giọng miền Nam, tương ứng với ba vùng phương ngữ theo cách chia tách của các nhà nghiên cứu: phương ngữ Bắc Bộ, phương ngữ Trung Bộ, phương ngữ Nam Bộ. Mỗi một vùng phương ngữ có những đặc điểm phát âm tiếng Việt khác nhau. Chẳng hạn, đặc điểm nổi bật của phương ngữ Bắc Bộ là sự phát âm không phân biệt, các từ có phụ âm đầu là s và s. Ví dụ, sôi và sôi, tr và chờ. Ví dụ, tranh và chanh, di và giờ hoặc r. Ví dụ, ra, da, ra. Hoặc phát âm lẫn lộn các phụ âm l và n, nón và lón, là và nà. Còn đặc điểm của phương ngữ Trung Bộ, Nam Bộ là không phân biệt thanh hỏi và ngã, không phân biệt các âm tiết có âm cuối là chờ và tờ. Ví dụ, lịch và lịt, n và ng. Ví dụ, bàn và bàn, tờ và cờ. Ví dụ, mạch và mặt, nhờ và nờ. Ví dụ, nhanh và nhanh. Và các từ có âm đầu là giờ và vờ. Ví dụ, về và về, vân vân. Đặc điểm phát âm đặc trưng cho từng vùng khác với âm chuẩn là nguyên nhân dẫn đến những cách viết sai chính tả. Có thể quy những lỗi loại này về ba dạng chủ yếu sau đây. A nhỏ, lỗi viết sai phụ âm đầu. Chú thích: các quy tắc ở đây dựa vào Phan Ngọc, Chữa lỗi chính tả cho học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục, 1982. Hết chú thích. Lỗi do không phân biệt L và N. Hiện tượng lẫn lộn L và N là lỗi chính tả phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ. Hiện tượng này xảy ra không phải do L hoặc N không có trong cách phát âm, mà chủ yếu là do có sự lẫn lộn về từ vựng. Chữ đáng đọc L thì lại đọc là N và ngược lại. Có thể giảm bớt loại lỗi này bằng một số quy tắc để phân biệt L và N như sau. L đứng trước âm đệm, còn N không đứng trước âm đệm. Trừ chữ noãn trong noãn sào, noãn cầu. Ví dụ, loa, lép, loắt, luật, lũy, vân vân. Trong từ lấy phụ âm đầu, chỉ cần biết một âm tiết bắt đầu bằng L hay N là suy ra được âm tiết kia. Ví dụ, lạnh lùng, lạnh lội, lăm le, nặng nề, no nê, nô nức, vân vân. Trong từ lấy bộ phận vần, không lấy phụ âm đầu, không có chữ N đứng đầu âm tiết đầu. Ví dụ, lệt bệt, lò cò, lộp đột, lò dò, liên miên, lau châu, lăng xăng, lăng tăng, lai rai, lởn vởn, lênh khênh, vân vân. Trong từ lấy bộ phận vần, phụ âm đầu của âm tiết thứ nhất không phải là ri hoặc không phải là âm tiết thiếu phụ âm đầu, thì phụ âm đầu của âm tiết thứ hai không thể là n, trừ khúm núm, khệ nệ, vân vân. Ví dụ, khéo léo, khoác lác, treo leo, vân vân. Hay gian nan, gieo neo, ảo não, ấy nấy, vân vân. Những từ có từ đồng nghĩa bắt đầu là nhờ, từ đó viết bằng l. Những từ có từ gần nghĩa bắt đầu là d hoặc c hay k, từ đó viết bằng n. Ví dụ, lại hoặc nhài, lỡ hoặc nhỡ. lố lăng hoặc nhố nhăn, lấp lấy hoặc nhấp nháy, lem luốc hoặc nhem nhuốc, vân vân. Này, nấy, đó, hoặc đây, đó, đâu, đấy, vân vân. Về nghĩa, những từ chỉ hoạt động ẩn náu, chỉ phương hướng thường viết bằng n. Ví dụ: nấu, né, nép, nấp, nương, nam, nồm, vân vân. Lỗi do không phân biệt tr và ch. Hiện tượng lẫn lộn tr và ch là do cách phát âm không phân biệt nhau. Có thể nhớ một số quy tắc nhỏ để phân biệt tr và ch như sau. Tr không kết hợp với những vần bắt đầu bằng oa, ỏa, oe, ơ. Ví dụ: choáng mắt, loắt choắt, choai choai, choèn choẹt, vân vân. Từ lấy phụ âm đầu phần lớn là ch. Những từ lấy phụ âm đầu là tr rất ít, có nghĩa là trơ. Ví dụ: trơ trọi, trơ trụi, trống trải, trần truồng, trùng trục, trơ trẽn, trân tráo, trơn trạo, trần trộ, hay có nghĩa là chậm trễ. Ví dụ: trễ tràng, trì trệ, trù trừ, trúc trắc, trục trặc. Và khoảng 10 từ: trối trăng, trà trộn, tròn trặn, tròn trịa, trai tráng, trầm trồ, trăn trở, trằn trọc, vân vân. Từ lấy bộ phận vần: trừ, tróc lóc, trót lọt, trẹt lét, trụi lũi, là âm tiết có chờ. Ví dụ: trên ven, chồm hổm, chạn vạn, chán ngán, treo leo, trên lệch, lã chả, loai choai, vân vân. Về ý nghĩa, những từ quan hệ gia đình viết bằng chờ. Ví dụ: cha, chú, cháu, chị, chồng, chắc, chút, vân vân. Những từ chỉ đồ dùng trong nhà, trừ cái tráp, viết bằng chờ. Ví dụ: chạn, chum, chỉnh, chén, chai, chõng, chiếu, chăn, chảo, chày, chổi, chậu, vân vân. Những từ chỉ quan hệ ngữ pháp phủ định viết bằng chờ. Ví dụ: chẳng, chăng, chưa, chớ. Những từ chỉ quan hệ ngữ pháp vị trí viết bằng trờ. Ví dụ: trên, trong, trước, vân vân. Lỗi do không phân biệt sờ và xì. Hiện tượng lẫn lộn sờ và sờ cũng là do đặc điểm phát âm không phân biệt nhau. Có thể nhớ một số quy tắc phân biệt sờ và sờ như sau. Sờ không kết hợp với các vần bắt đầu bằng oa, ỏa, oe, ê. Ví dụ: xòe xòa, xoay sở, xoen xoét, xoắn, vân vân. Từ lấy phụ âm đầu có tất cả các tiếng đều là sờ hoặc sờ. Từ lấy bộ phận vần thường là chữ sờ. Ví dụ: loăng xoăng, lòa xòa, bờm sơm, soi mói, trừ, lụp sụp, hay lụp sụp. Về nghĩa, tên thức ăn thường viết với sờ. Ví dụ: xôi, xúc xích, lạp sườn, xa xíu, vân vân. Những từ chỉ hơi đi ra viết với sờ. Ví dụ: xì, xỉu, xùy, sọp, xẹp, vân vân. Những từ chỉ nghĩa sụp xuống viết với sờ. Ví dụ: sụt, sụp, sẩy chân, kém sút, vân vân. Những từ chỉ quan hệ ngữ pháp phần lớn đi với sờ. Ví dụ: sự, sẽ, sắp, sao, sẵn, song, vân vân. Lỗi do không phân biệt r, z và g. Có thể nhớ một số quy tắc để phân biệt z và g như sau. R và z không kết hợp với những vần bắt đầu bằng oa, oá, ớ, oe, uê, uy, trừ roa trong cu roa. Ví dụ: dọa nạt, doanh trại, vân vân. Xét về nguồn gốc, không có từ Hán Việt đi với r. Trong các từ Hán Việt, giờ đi với dấu ngã và nặng, di đi với hỏi và sắc. Trong từ lấy phụ âm đầu, các âm đầu giống nhau nên chỉ cần biết một tiếng viết bằng chữ nào. Trong từ lấy bộ phận vần, r lấy với bờ và cờ hoặc ca, còn z và g không lấy. Ví dụ: bức rứt, bủn rủn, co ro, cập rập, vân vân. R và g lấy với l, còn z không lấy. Ví dụ: liêu diêu, liêm diêm, lò dò, lầm rầm, lào rào, lai rai, vân vân. Nếu một từ có hai hình thức viết, một trong hai hình thức đó viết bằng r thì từ đó viết bằng z. Ví dụ: răng và trăng, dầu và trầu, dai và trai, rồng và trồng, vân vân. Trên đây là một số lỗi cơ bản và cách khắc phục. Ngoài ra, về phụ âm đầu còn có thể có nhiều lỗi khác như không phân biệt v, z, g hoặc nhờ, z, g, vân vân. Những quy tắc nhỏ trên đây chỉ mang tính bổ trợ, còn điều quan trọng giúp chúng ta ít mắc lỗi chính tả là phải nắm vững nghĩa của từng cách viết. B nhỏ, lỗi viết sai phần vần, viết sai âm cuối. Thông thường, trong dạng lỗi này hay gặp các lỗi viết sai do không phân biệt được cách phát âm các vần. Ví dụ: út và út, un và ung, ốc và ốt, ung và ôn, ốc và ót, an và an, ét và ét, en và en và anh, ết và ết, anh và en, ít và ít, in và in, ức và ướt, ưng và ưn, ơn và ơn, ác và át, an và an, ắc và ách, ăn và ăn, ức và ích, ân và ân, yết và yết, yên và yên, uất và út, uân và uân, ước và ướt, ương và ươn. Muốn viết đúng chính tả, điều quan trọng vẫn là phải nhớ nghĩa của từ ở mặt chữ viết. Một điều đáng lưu ý, có một số vần không có trong chính tả tiếng Việt như ết, ê và xê, ưn, ư và en, ớt, ơ và cờ, ơn, ơ, en, rê. Gặp những cách phát âm như bỉnh, b, ư, en, hỏi, phải viết là bỉnh, b, ớ, en, hỏi. Chưng, c, h, ư, en, phải viết là chân, c, h, ớ, n, vân vân. Không có từ Hán Việt nào đi với các vần ách, á, tờ, ách, mà đi với ắc, á, cờ, ắc, sắc, ắc. Ví dụ: nguyên tắc, phản trắc, tài sắc, vân vân. Ất, ớ, cờ, ớt, ơ, tờ, ít, ư, tờ. Những chữ ấy viết với ít, ớ, tờ, ít, sắc, ít. Ví dụ, nhất trí, tất yếu, thực chất, tổn thất, vân vân. Ân, ớ, n, g, mà đi với ân, ớ, n. Ví dụ, nhân dân, thị trấn, kiên nhẫn, phẫn nộ, số phận, vân vân. Yên, y, e, n, g, mà đi với yên, y, e, n. Ví dụ, chiến đấu, kiên trì, tiến triển, vân vân. Út, u, ô, tờ, mà đi với uốc, u, ô, cờ. Ví dụ, quốc gia, chiến cuộc, thân thuộc, vân vân. Uôn, u, ô, n, mà đi với uông, u, ô, ngờ. Ví dụ, tình huống, uổng phí. Ướt, ư, ớ, tờ, ướt, sắc, ướt. Và ươn, ư, ơ, n, ươn, mà đi với ước, ư, ơ, cờ, ước. Ví dụ, tước lộc, chiến lược, dược liệu. Và ươn, ư, ơ, ngờ, ươn. Ví dụ, miễn cưỡng, cao thượng, số lượng, đại tướng, công xưởng, vân vân. Ngoài ra có thể thấy vần ác, a cờ, lấy với an, an ngờ an. Ví dụ, bàn bạc, khang khát, vân vân. Vần an, an an, lấy với át, a tờ át. Ví dụ, man mát, chan chát, nhàn nhạt. Trừ, tan tác. Vần ắc, á cờ ắc, lấy với úc, u cờ úc. Ví dụ, trục trặc, hụt hạt, vân vân. Với ăn, á ngờ ăn. Ví dụ, phăng phắc, nằng nặc. Vần anh, á nờ anh, lấy với ai, a y ai và ây, ớ y ây. Ví dụ, dày dặn, may mắn. Với ách, á tờ ách. Ví dụ, sanh sách, ngăn ngách, vân vân. Vần ăn, á ngờ ăn, lấy với ắc, á cờ ắc. Ví dụ, hăng hắc, nằng nặc, vân vân. Với ung, u ngờ ung. Ví dụ, dùng dằn, tung tăng, thủng thẳng, vân vân. Trừ, đúng đánh, đánh á nờ anh. Vần ân lấy với ít, ớ tờ ít. Ví dụ, phần phật, rần rật. Với a, dần già, thảnh tha, lân la, vân vân. Ngoài những lỗi về âm cuối, trong phần vần còn có thể có những lỗi về nguyên âm chính. Ví dụ, i e u u và i e u u và i u u, hoặc i e u u và ư ơ ư và ư u ư. C nhỏ, lỗi viết sai thanh điệu. Lỗi viết sai thanh điệu do sự phát âm không phân biệt giữa thanh hỏi và thanh ngã. Để khắc phục loại lỗi này, có thể nhờ hai quy tắc nhỏ để phân biệt thanh hỏi và ngã như sau. Trong các từ lấy âm tiếng Việt có quy luật bổng trầm. Ví dụ, trong từ lấy có hai tiếng thì cả hai tiếng đều là bổng hoặc đều là trầm. Không có tiếng bổng lấy với tiếng trầm và ngược lại. Hệ bổng gồm các thanh không, hỏi, sắc. Hệ trầm gồm các thanh huyền, nặng, ngã. Do vậy, khi gặp một tiếng mà ta không biết là thanh hỏi hay thanh ngã, hãy tạo thành ra một từ lấy. Nếu tiếng đó lấy với tiếng bổng, ta có thanh hỏi. Ngược lại, nếu lấy với tiếng trầm, ta có thanh ngã. Ví dụ, mở, trong, mở mang, mang thanh hỏi. Mở, trong, mở màng, mang thanh ngã. Nghỉ, nghỉ ngơi, mang thanh hỏi. Nghĩ, nghĩ ngợi, mang thanh ngã, vân vân. Số ngoại lệ của quy tắc này rất ít. Ví dụ, ngoan ngoãn, vỏn vẹn, khe khẽ, xe sẻ, và một vài từ như trơ trẽn, lam lũ, trước kia cũng coi là ngoại lệ của quy tắc này. Đối với những từ Hán Việt phát âm không phân biệt hỏi và ngã, gặp những từ bắt đầu bằng một trong các phụ âm mờ, nờ, nhờ, vờ, lờ, giờ, ngờ thì đánh dấu ngã. Ví dụ, mỹ mãn, truy nã, nhã nhặn, vũ lực, vãn lai, phụ lão, dã man, ngôn ngữ, tín ngưỡng, trừ, ngải, trong, ngải cứu, dấu hỏi. Còn những từ bắt đầu bằng các phụ âm khác hoặc không có phụ âm đầu thì đánh dấu hỏi.